Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay, thứ Tư, ngày 14 tháng 10 năm 2015. Các ứng cử viên Tổng thống Mỹ bất đồng về vấn đề Syria và kiểm soát súng. Ứng cử viên nặng ký của Đảng Dân Chủ, bà Hillary Clinton, nói trong buổi tranh luận được truyền hình trực tiếp trên kênh CNN tối qua rằng Mỹ cần cho Nga thấy sự can dự của họ ở Syria là không thể chấp nhận được. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết từ Washington, nhưng trước hết Tấn Trường sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Mỹ nói vụ thử phi đạn của Iran vi phạm nghị quyết Liên Hiệp Quốc. Nổ bom làm 7 người thiệt mạng tại văn phòng của một nhà lập pháp ở Pakistan. Đức Giáo Hoàng Francisco xin lỗi về những vụ tai tiếng mới đây của giáo hội.
Trong khi đó, Việt Nam mạnh mẽ phản đối Trung Quốc xây hải đăng trên quần đảo Trường Sa. Hoài Hương sẽ có thêm chi tiết cùng những tin tức đáng chú ý khác trong phần tin về Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Thưa quý vị, các giới chức quốc phòng Mỹ và Nga hôm nay thực hiện thêm các cuộc thảo luận về những quy trình để bảo đảm an toàn cho các phi hành đoàn thực hiện những phi vụ oanh kích ở Syria. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cho biết ông dự kiến đôi bên sẽ nhanh chóng đạt được một thỏa thuận để tránh xảy ra những thảm họa trên không giữa các máy bay của Mỹ và Nga. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên Richard Green của đài VOA.
Hôm thứ Ba, các giới chức ngũ giác đài cho biết tuần trước, các phi công của Nga và Mỹ thực hiện những vụ oanh kích riêng rẽ ở Syria, đã bay chỉ cách nhau có 16 km, đủ gần để phi công của máy bay này có thể nhìn thấy những con số trên máy bay của phi công kia. Bộ trưởng Carter cho biết, ông dự kiến đôi bên sẽ nhanh chóng đạt được thỏa thuận về việc làm thế nào tránh xảy ra những vụ va chạm ngoài ý muốn.
Chúng tôi đang đạt được tiến bộ đối với vấn đề cá biệt về cách hành xử chuyên nghiệp liên quan tới Nga trong không trung, và tôi dự kiến những cuộc thảo luận đang có được tiến bộ, và tôi dự kiến cuộc thảo luận sẽ hoàn tất một cách nhanh chóng. Cuộc thảo luận vẫn chưa hoàn tất. Chúng tôi chuẩn bị họp lại với nhau và cuộc thảo luận sẽ tiếp tục, nhưng tôi dự kiến cuộc thảo luận sẽ kết thúc một cách nhanh chóng.
Theo tin của hãng thông tấn Pháp, hôm qua Nga cho biết họ đã đánh trúng 86 mục tiêu họ gọi là của quân khủng bố trong vòng 24 tiếng đồng hồ trước đó. Con số cao nhất trong một ngày kể từ khi Nga bắt đầu oanh tạc ở Syria hồi cuối tháng 9. Bộ trưởng Carter tuyên bố chiến dịch oanh kích của Mỹ nhắm vào các mục tiêu của nhóm nhà nước Hồi giáo ở Syria sẽ không thay đổi, nhưng ông hối thúc Nga từ bỏ điều mà ông gọi là chiến lược thất bại. Ông cũng cho rằng hành động quân sự của Nga ở Syria là sai lầm và thiển cận. Cũng trong ngày hôm qua, đặc sứ Liên Hiệp Quốc về Syria, ông Staffan de Mistura, đã tiến hành các cuộc thảo luận ở Nga trong khuôn khổ của một nỗ lực nhằm hình thành một nhận thức chung giữa các giới chức Nga và Mỹ và hướng tới chỗ thiết lập một tiến trình chính trị để chấm dứt vụ xung đột ở Syria. Moscow và Washington đang tranh chấp với nhau về vai trò của đối phương ở Syria. Hôm nay, ông de Mistura sẽ lên đường tới Washington để họp với các giới chức Mỹ về vấn đề Syria.
Năm đảng viên Dân Chủ tranh cử Tổng thống gặp nhau trong cuộc tranh luận đầu tiên tại Las Vegas hôm qua và tranh cãi về một số vấn đề bao gồm Syria, chính sách năng lượng và kiểm soát súng. Thông tin viên đài VOA Jim Malone tường trình chi tiết qua phần trình bày của Trà My.
Có một khoảnh khắc đồng thuận bất ngờ trong cuộc tranh luận giữa ứng viên hàng đầu Hillary Clinton với đối thủ chính của bà là Thượng nghị sĩ Bernie Sanders thuộc bang Vermont, ứng viên đang trỗi dậy trong các cuộc thăm dò ý kiến cử tri. Đó là về tranh cãi kéo dài liên quan tới việc bà Clinton dùng tài khoản email cá nhân lúc làm ngoại trưởng. Thượng nghị sĩ Sanders nói.
But I think the secretary is right. And that is that the American people are sitting.
Về điều mà có lẽ không phải là vấn đề chính trị lớn, tôi nghĩ ngoại trưởng nói đúng, người dân Mỹ đã quá mệt mỏi về các bức thư điện tử chết tiệt này.
Bà Clinton tỏ ra đồng tình. Thượng nghị sĩ Sanders tiếp lời.
Let's talk about the real issues facing America.
Nói về vấn đề email như thế là quá đủ rồi, hãy bàn về các vấn đề thật sự mà nước Mỹ đang đối mặt.
Tuy nhiên, hai ứng viên này lại bất đồng sâu sắc về việc Mỹ nên làm gì trong vấn đề Syria trước sự can dự của Nga. Bà Clinton phát biểu.
Tôi nghĩ Hoa Kỳ cần phải cho ông Putin thấy rõ rằng sự can dự của ông ấy tại Syria là không thể chấp nhận được, chỉ gây thêm bất ổn, nhân danh ông Assad để võ trang.
Ông Sanders nhấn mạnh.
Tôi sẽ làm mọi thứ có thể sao cho Hoa Kỳ không sa lầy thêm một lần nữa như từng bị ở Iraq, vốn là một sai lầm về chính sách ngoại giao tồi tệ nhất trong lịch sử đất nước này.
Cựu thống đốc bang Maryland, ông Martin O'Malley, có quan điểm khác. Ứng viên tổng thống O'Malley nói.
Tôi sẽ không vội sử dụng công cụ quân sự. Theo tôi, một vùng cấm bay ở Syria vào thời điểm này thật sự là một sai lầm.
Cựu thống đốc bang Rhode Island, ông Lincoln Chafee, cho rằng lá phiếu của bà Clinton ở Thượng viện ủng hộ cho cuộc chiến tại Iraq vẫn còn là một vấn đề.
When there was no real evidence of weapons of mass destruction in Iraq, I know, because I did my...
Không có bằng chứng thực sự cho thấy có các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt ở Iraq. Tôi biết vì tôi có điều nghiên kỹ lưỡng.
Cựu thượng nghị sĩ Jim Webb của bang Virginia có một ưu tiên khác trong chính sách đối ngoại. Ông Webb nói.
Về tâm điểm chiến lược quốc gia, nếu muốn một vị thế cần có, thì đe dọa chiến lược lớn nhất đối với chúng ta hiện giờ là phải giải quyết quan hệ với Trung Quốc.
Ngoài ra, các ứng viên tổng thống còn chia rẽ sâu sắc về vấn đề kiểm soát súng khi bà Clinton tố cáo ông Sanders bảo vệ cho các nhà sản xuất súng.
Ông Sanders sắp miễn dịch hóa cho ngành công nghiệp duy nhất ở Mỹ. Theo ông, tất cả mọi người phải chịu trách nhiệm về vấn đề súng ống, ngoại trừ các nhà sản xuất súng. Chúng ta cần phải đứng dậy tuyên bố rằng, thôi đủ lắm rồi, chúng ta sẽ không để cho điều này tiếp diễn.
Ông Sanders đáp trả.
As a senator from a rural state, what I can tell Secretary...
Là thượng nghị sĩ của một bang nông thôn, những gì tôi có thể nói với Ngoại trưởng Clinton là tất cả những lời kêu la trên thế giới sẽ không giúp ích gì cho điều mà tôi hy vọng là tất cả chúng ta đều muốn thấy, đó là không để cho súng ống rơi vào tay những kẻ không nên có súng, và chúng ta cần phải chấm dứt thực trạng bạo lực khủng khiếp này.
Chưa có thông tin gì về Phó Tổng thống Joe Biden, người dự kiến sẽ sớm quyết định là có ra tranh cử Tổng thống lần này hay không.
Trong cuộc tranh luận đầu tiên tối thứ Ba, các ứng viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ đề cập khá nhiều về vai trò của quân đội Mỹ và Nga ở Syria khi họ bàn về các vấn đề chính sách đối ngoại. Tuy nhiên, có một ứng viên đã tuyên bố Trung Quốc là mối đe dọa chiến lược lớn nhất đối với Hoa Kỳ. Mời quý thính giả nghe Nguyễn Trung và Minh Phượng trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên Chris Harness của đài VOA.
Cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton đã hô hào cho việc thiết lập một vùng cấm bay ở Syria như một cách để giúp thúc đẩy Nga, đồng minh của Syria hợp tác với các nước khác trong khu vực nhằm tìm kiếm một giải pháp chính trị. Bà cho rằng Mỹ phải mạnh mẽ chống lại điều mà bà gọi là những hành động hiếp đáp của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Bà nói, xin trích, tôi nghĩ rằng cũng có một điều quan trọng là Hoa Kỳ phải làm cho ông Putin hiểu rõ là chúng ta không chấp nhận việc ông ấy tới Syria để tạo thêm hỗn loạn, ném bom vào người dân để giúp cho ông Assad. Và chúng ta không thể đạt mục tiêu nếu chúng ta không nắm giữ một vai trò lãnh đạo mạnh mẽ hơn. Đó là điều mà tôi muốn hô hào. Thượng nghị sĩ Bernie Sanders của tiểu bang Vermont cho biết ông tin là ông Putin sẽ phải hối hận về những hành động của Nga mới đây ở Syria và đã hối hận về những gì đã làm ở Crimea và Ukraine. Ông Sanders nói, tôi nghĩ rằng những gì mà ông ấy đang làm hiện nay là để giữ thể diện. Nhưng tôi nghĩ rằng khi người Nga bị giết ở Syria, và khi ông ấy bị sa lầy, tôi nghĩ rằng người dân nước Nga sẽ nói với ông ấy là nên rút quân về nước và bắt đầu làm việc chung với Mỹ để giải quyết tình hình hiện nay. Ông Sanders cũng cho rằng thiết lập vùng cấm bay ở Syria sẽ tạo ra một tình huống rất nguy hiểm, có thể tạo ra nhiều vấn đề. Ông nói rằng Hoa Kỳ không nên phái binh sĩ tác chiến trên bộ tới Syria, một việc mà Tổng thống Obama và bà Clinton cũng không tán thành. Ông Sanders nói, chúng ta nên giúp thiết lập một liên minh của các nước Ả Rập, những nước sẽ dẫn đầu nỗ lực này. Trong các cuộc thăm dò, cựu thống đốc Martin O'Malley của tiểu bang Maryland tụt hậu rất nhiều so với người dẫn đầu là bà Clinton và người có tỷ lệ ủng hộ nhiều thứ nhì là ông Sanders. Ông O'Malley hôm qua cho biết thiết lập một vùng cấm bay vào lúc này là sai lầm vì các máy bay Nga đang hoạt động trong khu vực có thể dẫn tới một vụ việc ngoài ý muốn và làm cho tình hình leo thang.
Tổng thống Obama nhậm chức năm 2009 với cam kết chấm dứt các cuộc chiến tranh ở Iraq và Afghanistan. Trong lúc binh sĩ Mỹ vẫn có mặt tại hai nước này với vai trò cố vấn và tác chiến, hầu hết các ứng viên đã bày tỏ sự dè dặt đối với việc phái binh sĩ Mỹ ra nước ngoài. Cựu thượng nghị sĩ Lincoln Chafee của tiểu bang Rhode Island gọi tình trạng hỗn loạn ở Trung Đông là một mối đe dọa lớn nhất đối với an ninh quốc gia và cho rằng việc này đã bắt đầu với việc Hoa Kỳ tiến quân vào Iraq. Ông nói, chúng ta phải chấm dứt những cuộc chiến tranh này. Chúng ta phải có một động năng mới. Thượng nghị sĩ Sanders gọi chiến tranh Iraq là một sự sai lầm về chính sách đối ngoại lớn nhất của nước Mỹ, trong khi ông O'Malley nói rằng đó là một trong những sai lầm tệ hại nhất. Ông Sanders cũng cho biết ông không ủng hộ việc Mỹ thực hiện hành động đơn phương và sẽ dựa vào những nỗ lực liên minh khi nước Mỹ hoặc đồng minh của Mỹ bị đe dọa. Ông O'Malley cho rằng hành động quân sự phải là lựa chọn sau chót của một vị tổng thống.
Cựu thượng nghị sĩ Jim Webb của tiểu bang Virginia đặc biệt chú trọng tới vấn đề Trung Quốc và nói rằng mối đe dọa chiến lược lớn nhất mà Hoa Kỳ đối mặt là xử lý mối quan hệ với Trung Quốc. Ông nói, chúng ta cần phải làm như vậy vì sự xâm lấn của họ trong khu vực. Chúng ta cần phải làm như vậy vì cách thức đối xử của họ đối với người dân của chính nước họ. Ông hứa nếu đắc cử, chính phủ ông sẽ làm những việc gì đó về vấn đề được cho là các công ty Mỹ và các cá nhân Mỹ bị tin tặc tấn công, cũng như vụ tranh chấp ở Biển Đông, nơi Trung Quốc, Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan có những yêu sách chủ quyền chồng chéo nhau. Ông nói, các ông không làm chủ Biển Đông, các ông không có quyền tiến hành chiến tranh mạng nhắm vào hàng chục triệu công dân Hoa Kỳ.
Ông Webb cũng nêu nghi vấn về sự hữu hiệu của một thỏa thuận mà Hoa Kỳ và Trung Quốc loan báo cách đây một năm về những nỗ lực giảm thiểu khí thải. Ông cho rằng vấn đề biến đổi khí hậu cần có một giải pháp toàn cầu. Ông nói, cái gọi là những hiệp định mà chúng ta có với Trung Quốc là có tính chất ảo tưởng khi xét tới những đòi hỏi cấp thời đối với bản thân chính phủ Trung Quốc. Do đó, chúng ta nên giải quyết vấn đề này theo đường lối quốc tế. Và như thế, chúng ta sẽ thực sự có được một cách thức để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Bà Clinton không tán đồng sự đánh giá của ông Webb về hiệp định với Trung Quốc, nhưng bà nói rằng sẽ không có một nỗ lực có hiệu quả để chống biến đổi khí hậu nếu không có sự tham gia của Trung Quốc và Ấn Độ. Bà nói, tôi tin rằng hiệp định song phương mà Tổng thống Obama đạt được với Trung Quốc là quan trọng. Bây giờ chúng ta cần tiến xa hơn nữa và sẽ có một hội nghị quốc tế vào cuối năm nay và chúng ta phải tìm cách có được những cam kết có thể kiểm chứng để chống biến đổi khí hậu từ tất cả các nước tham dự hội nghị. Thượng nghị sĩ Sanders cũng nhấn mạnh đến việc các nước khác, kể cả Nga, cần phải thực hiện những biện pháp chống biến đổi khí hậu. Ông gọi đây là một vấn đề đạo đức và có tính chất hệ trọng đối với tương lai của trái đất.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5015.
5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Và bây giờ là phần tin về Việt Nam do Hoài Hương phụ trách.
Việt Nam mạnh mẽ phản đối Trung Quốc xây hải đăng tại quần đảo Trường Sa. Việt Nam hôm nay mạnh mẽ đả kích Trung Quốc về việc xây hai ngọn hải đăng trong vùng biển tranh chấp ở Biển Đông, nói rằng hành động này vi phạm chủ quyền của Việt Nam và làm gia tăng căng thẳng. Theo tin của AP hôm nay, truyền thông nhà nước Trung Quốc tuần trước cho biết một buổi lễ đã được cử hành để mừng việc hoàn tất hai ngọn hải đăng trên đá Châu Viên và Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa mà Hà Nội tuyên bố thuộc chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam. AP trích tin của nhà nước Việt Nam VNN dẫn lời người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình, nói rằng việc xây hải đăng vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, làm phức tạp thêm tình hình và gia tăng căng thẳng. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thanh Hóa hôm 13 tháng 10 dẫn lời ông Lê Hải Bình trả lời các nhà báo về phản ứng của Hà Nội trước hành động mới nhất của Trung Quốc. Ông Lê Hải Bình phát biểu: Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và chứng cứ lịch sử về chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Mọi việc làm của các bên khác trên quần đảo Trường Sa mà không có sự đồng ý của Việt Nam đều là bất hợp pháp và vô giá trị. Báo Tuổi Trẻ cũng loan tin này hôm nay, dẫn lời người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam kiên quyết phản đối hành động của Trung Quốc. Việc Trung Quốc cho xây và mới đây khánh thành hai ngọn hải đăng tại quần đảo Trường Sa là động thái mới nhất của Bắc Kinh để một lần nữa khẳng định quyền kiểm soát trên thực tế của Trung Quốc tại quần đảo Trường Sa. Hãng tin Xinhua của nhà nước Trung Quốc hôm 10 tháng 10 cho hay là đã hoàn tất công trình xây cất hai ngọn hải đăng theo đúng kế hoạch và đã cử hành lễ khánh thành để đưa vào hoạt động. Xinhua trích nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng hai ngọn hải đăng sẽ giúp hướng dẫn tàu bè qua lại và cải thiện an toàn hàng hải một cách đáng kể. Hoa Kỳ khẳng định quyền hiện diện tại Biển Đông. Trong một động thái rõ rệt để phản bác Trung Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter tái khẳng định là Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hoạt động ở bất cứ nơi nào mà luật pháp quốc tế cho phép. Ông nói, chúng tôi đã lặp đi lặp lại nhiều lần rằng chúng tôi sẽ điều máy bay, tàu bè và hoạt động ở bất cứ nơi nào mà luật pháp quốc tế cho phép. Chúng tôi sẽ thực thi các quyền đó vào những thời điểm và tại những địa điểm do chính chúng tôi quyết định. Sẽ không có bất kỳ ngoại lệ nào, dù là ở Bắc Băng Dương hay trên các tuyến hàng hải quan trọng đối với thương mại quốc tế ở khắp nơi trên thế giới, hay là tại Biển Đông. Ông Carter đưa ra tuyên bố vừa kể trong một cuộc họp báo hôm thứ Ba và nói thêm rằng Biển Đông không phải và không thể là một ngoại lệ trong chính sách về quyền tự do hàng hải của Hoa Kỳ. Hôm thứ Sáu vừa rồi, Trung Quốc đã đánh đi thông điệp dường như nhắm trực tiếp vào Hoa Kỳ, cảnh cáo các bên khác chớ nên có hành động khiêu khích trong Biển Đông. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc bà Hoa Xuân Oánh khẳng định Bắc Kinh sẽ không bao giờ cho phép bất cứ nước nào xâm phạm lãnh hải và không phận của Trung Quốc tại quần đảo Trường Sa. Bắc Kinh đưa ra lời cảnh cáo đó sau khi có tin cho hay là Mỹ đang cân nhắc việc điều tàu chiến tới gần vùng biển quanh các đảo nhân tạo mà Trung Quốc tuyên bố thuộc chủ quyền của mình. Được hỏi về thông tin này hôm qua, Bộ trưởng Carter không xác nhận mà cũng không phủ nhận ý định của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Bộ trưởng Carter nói, những sự bất định và các hoạt động quân sự giáo diết trong Biển Đông đã có tác động là khiến cho Mỹ siết chặt hợp tác hàng hải với nhiều quốc gia trong khu vực. Ông Carter nói các nước lớn trong khu vực đã yêu cầu được tương tác nhiều hơn với Mỹ và hỏi quân Hoa Kỳ và Washington có quyết tâm đáp ứng những yêu cầu đó. Trung Quốc, Philippines, Việt Nam, Đài Loan, Malaysia và Brunei đều có tuyên bố chủ quyền chồng chéo trên Biển Đông. Nhưng Trung Quốc là nước đòi chủ quyền trên một vùng biển rộng lớn nhất trên tuyến hàng hải có nhiều tàu bè qua lại này. Bắc Kinh đã cho xây một chuỗi các đảo nhân tạo và gần đây đã hoàn thành hai đường băng có khả năng được dùng cho các máy bay quân sự. Tuy không phải là một bên tranh chấp chủ quyền tại vùng biển này, Mỹ đã hối thúc tất cả các bên trong cuộc tranh chấp ngưng chỉ tất cả các hoạt động cải tạo đất và chấm dứt việc quân sự hóa các cơ sở tại đây. Ông Carter lên tiếng giữa lúc ông và Ngoại trưởng Kerry kết thúc các cuộc tham khảo ý kiến với các vị tương nhiệm Australia về một loạt vấn đề. Trong một tuyên bố chung sau hội nghị tham vấn cấp Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại giao Úc-Mỹ, hai nước đã bày tỏ quan ngại về hoạt động cải tạo đất và xây dựng của Trung Quốc ở Biển Đông. hai nước kêu gọi tất cả các bên liên quan giải quyết tranh chấp dựa trên luật pháp quốc tế. Ngoại trưởng Úc Julie Bishop nói lập trường của Australia về khu vực có tranh chấp này cũng giống như lập trường của Hoa Kỳ. Bà kêu gọi các bên tranh chấp không nên hành động đơn phương theo cách có thể làm cho căng thẳng leo thang. Một phi công Vietnam Airlines bị câu lưu ở Nhật Bản trong khi tìm cách đưa hàng đánh cắp lên máy bay. Một phi công của hãng hàng không Việt Nam bị giữ lại tại Nhật Bản hồi tuần trước trong khi tìm cách đưa hàng hóa chưa được thanh toán tiền từ một cửa hiệu ở địa phương, theo một nguồn tin hiểu rõ nội vụ cho biết hôm thứ Ba. Người đàn ông chưa được tiết lộ danh tính là một phi công phụ thuộc phi hành đoàn của phi cơ Airbus A330 của hãng hàng không Việt Nam. Phi công 56 tuổi trong cuộc đã bị cảnh sát Osaka câu lưu hôm 6 tháng 10 sau khi bị bắt quả tang với những món hàng chưa trả tiền khi ông rời một cửa hiệu gần khách sạn nơi phi hành đoàn đang tạm trú. Được biết, người đàn ông này đã bay đến Osaka từ thành phố Hồ Chí Minh trong cùng ngày. Cục Hàng không Dân dụng Việt Nam hôm qua nói họ chưa được Vietnam Airlines báo cáo về số phận của viên phi công phụ. Cục Hàng không Dân dụng nói trên trang web của họ rằng vấn đề này không có liên quan gì tới các hoạt động của cơ quan này. Cơ quan cho hay là hãng hàng không Việt Nam đang làm việc với giới thẩm quyền Nhật Bản để giải quyết vấn đề này.
Hoa Kỳ và Ấn Độ tiến hành những cuộc diễn tập hải quân hàng năm để rèn luyện kỹ năng, nhưng năm nay trong đội tàu gồm có những hàng không mẫu hạm, khu trục hạm và tuần dương hạm tập trận gần cảng Chennai ở Ấn Độ còn có một chiến hạm của Nhật Bản. Từ New Delhi, thông tín viên Anjana Pasricha gửi về bài tường thuật do Khánh An trình bày.
Ấn Độ đã đồng ý bao gồm Tokyo trong cuộc diễn tập hải quân hàng năm với Hoa Kỳ, có tên là Malabar, 8 năm sau khi New Delhi nhượng bộ trước áp lực của Trung Quốc để giới hạn cuộc tập trận này dưới hình thức song phương khi diễn ra ở Ấn Độ Dương. Cuộc tập trận này thỉnh thoảng có sự tham gia của Nhật, nhưng chỉ khi nào các cuộc thao dược diễn ra ở Thái Bình Dương. Các nhà phân tích quân sự cho rằng việc bao gồm Nhật Bản trong cuộc tập trận năm nay là một bước ngoặt quan trọng cho việc tăng cường quan hệ đối tác an ninh giữa ba quốc gia này. Họ cũng cho rằng đây là một dấu hiệu cho thấy Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã quyết định làm ngơ những mối quan tâm trước đây về sự nhạy cảm đối với Trung Quốc để xích lại gần hơn với Washington và các nước đồng minh của Mỹ. Ông Jeff Smith, một chuyên gia Nam Á của Hội đồng Chính sách Đối ngoại Hoa Kỳ ở Washington nói, quan điểm của Ấn Độ đã thay đổi.
Có lẽ Trung Quốc chỉ tôn trọng sức mạnh, và thay vì có thái độ rụt rè đối với họ hoặc thực hiện những quyết định chỉ với mục đích không khiêu khích Trung Quốc, chúng ta nên tập trung vào việc tăng cường sức mạnh của chính mình và của các đối tác của mình.
Sự tham gia của Nhật Bản vào cuộc diễn tập Manba ở Ấn Độ Dương có phần chắc không phải là một việc chỉ xảy ra một lần. Nhiều người dự kiến một loan báo sẽ được công bố về sự thu nhận vĩnh viễn đối với Tokyo để biến cuộc tập trận trên biển này thành một hoạt động phô diễn sức mạnh hải quân ba bên. Sự tăng cường hợp tác quân sự giữa Ấn Độ, Hoa Kỳ và Nhật Bản diễn ra trong lúc những hoạt động trên biển của Trung Quốc mỗi ngày một hung hãn hơn, làm nhiều người lo ngại về khả năng xảy ra xung đột ở Biển Đông. Ngoài ra, New Delhi cũng quan tâm về những cố gắng của Bắc Kinh để nới rộng sự hiện diện của họ ở Ấn Độ Dương. Ông Bharat Kanat, một nhà phân tích của Trung tâm Nghiên cứu Chính sách ở New Delhi, cho biết như sau.
Để tìm cách kéo giãn Trung Quốc ở hai đầu, chúng ta nên có những cuộc tập trận ba bên và tăng cường khả năng hoạt động chung của ba nước và những thứ khác. Đó là một việc quan trọng khi xảy ra khủng hoảng và cũng để đánh đi một thông điệp cho Trung Quốc là trong trường hợp xảy ra xung đột, họ sẽ bị kéo giãn rất nhiều về mặt quân sự tại hai đầu của châu Á.
Các nhà phân tích cho rằng việc New Delhi xích lại gần hơn với Hoa Kỳ và Nhật Bản về mặt quân sự phát xuất từ những thực tế mới trong tình hình an ninh ở các nước xung quanh. Trong vài năm qua, Ấn Độ đã theo dõi với sự lo âu. Ấn Độ đã theo dõi với sự lo âu trong lúc Trung Quốc giúp Sri Lanka và Pakistan xây dựng hải cảng và thực hiện những cử chỉ để tìm cách lôi kéo Maldives. Việc tàu ngầm Trung Quốc cập cảng Sri Lanka và cảng Gwadar ở Pakistan trong năm qua đã làm cho Ấn Độ cảm thấy hết sức lo ngại. Ông Sujit Dutta, một chuyên gia về Trung Quốc của Đại học Jamia Millia ở New Delhi, cho biết như sau.
Trong một hoặc hai năm qua, Trung Quốc đã trở nên chủ động hơn xét về mặt chiến lược. Mối quan hệ của họ với Pakistan không ngừng được nâng cấp. Họ đang xây một căn cứ quân sự quan trọng ở Gwadar. họ đang cung cấp cho Pakistan những tiếp liệu quân sự với khối lượng khổng lồ. Thực tế là như vậy.
Khi được hỏi về việc Nhật Bản tham gia cuộc tập trận Malabar ở Ấn Độ Dương, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói, Bắc Kinh có quan hệ tốt với cả Ấn Độ lẫn Hoa Kỳ và hy vọng những hoạt động của họ sẽ đóng góp cho ổn định khu vực. Tuy đồng ý để cho Nhật Bản tham gia, nhưng Ấn Độ vẫn chưa từ bỏ sự hạn chế cố hữu là không biến cuộc thao dược Malabar thành một hoạt động đa phương. Australia không được bao gồm trong cuộc tập trận năm nay, tuy đã yêu cầu. Cả Australia lẫn Singapore cùng với Nhật Bản đã tham gia cuộc tập trận Malabar năm 2007. Diễn tiến đó đã làm cho Trung Quốc rất tức giận.
Tòa Bạch Ốc nói rằng Iran dường như đã vi phạm quy định của Liên Hợp Quốc khi nước này thử nghiệm một phi đạn đạn đạo tầm xa hồi cuối tuần qua. Người phát ngôn Tòa Bạch Ốc George Earnest nói rằng có những dấu hiệu rõ ràng rằng Tehran đã vi phạm các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc liên quan đến các hoạt động về phi đạn đạn đạo của Iran. Nhưng người phát ngôn Tòa Bạch Ốc nói thêm rằng các vi phạm đó hoàn toàn không dính líu đến thỏa thuận hạt nhân lịch sử giữa Iran và các cường quốc thế giới. Iran hôm Chủ nhật tuyên bố thử nghiệm thành công một phi đạn tầm xa mới do Tehran chế tạo, mà họ nói là phi đạn có hướng dẫn đầu tiên bắn đến mục tiêu. Một vụ nổ bom xảy ra tại văn phòng của một nhà lập pháp ở miền trung Pakistan khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Vụ nổ xảy ra tại văn phòng của ông Amjad Khosa thuộc Liên minh Hồi giáo đương quyền của Pakistan tại thị trấn Thonsa, tỉnh Punjab. Cảnh sát đang điều tra vụ nổ và xem đó như là một vụ tấn công tự sát. Chưa có ai nhận thực hiện vụ tấn công, nhưng phe Taliban ở Pakistan đã thực hiện một số vụ tấn công nhắm vào các giới chức chính phủ trong những năm gần đây. Hàng chục ngàn người Pakistan đã thiệt mạng trong các hoạt động nổi dậy đẫm máu của phe Taliban nhằm áp đặt giáo phái Hồi giáo của phe này và trả đũa các cuộc tấn công của quân đội nhắm vào căn cứ của họ ở các khu vực bộ tộc miền Tây Bắc dọc theo biên giới giữa Pakistan và Afghanistan. Đức Giáo hoàng Francisco vừa lên tiếng xin lỗi trong một dịp hiếm thấy, cho dù không được rõ ràng về những tai tiếng trong Giáo hội Công giáo La Mã sau nhiều vụ bê bối liên quan đến giáo hội hoặc các tu sĩ. Phát biểu tại Rome khi khai mạc buổi tiếp kiến chung vào thứ tư hàng tuần, Đức Giáo hoàng Francisco nói, nhân danh giáo hội, Ngài xin được tha thứ cho những tai tiếng hồi gần đây đã gây thương tổn cho Giáo hội La Mã và Vatican. Ngài không nói chi tiết về những tai tiếng nào. Ngài nói thêm, tai tiếng xảy ra là chuyện không thể tránh được, nhưng thật không may cho kẻ đã gây ra chúng. Phát biểu của Đức Giáo hoàng nhận được sự tán thưởng, nhưng cũng mơ hồ về những tai tiếng cụ thể nào Ngài muốn nói đến. Vatican không trả lời những câu hỏi về việc Đức Giáo hoàng muốn ám chỉ gì. Hôm 3 tháng 10, trước ngày Đức Giáo hoàng khai mạc một hội nghị về các vấn đề gia đình, một đức ông của Vatican đã công khai tuyên bố là người đồng tính, giới thiệu người bạn trai đồng tính của ông với truyền thông báo chí và cực lực phản đối quan điểm của giáo hội về quan hệ đồng tính. Vài ngày sau đó, thị trưởng Rome, ông Ignazio Marino đã từ chức vì một vụ tai tiếng liên quan đến những chi tiêu cá nhân của ông và những lo ngại rằng thành phố đang bị khó khăn về tài chính sẽ không chuẩn bị đầy đủ để đón một lượng du khách lớn dự kiến sẽ đến Rome để dự năm toàn xá của Đức Giáo hoàng vào đầu tháng 12.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bài tường trình đặc biệt của cộng tác viên Trần Nghị gửi về từ Texas và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.